cái tấm số 320 của kinh Phật Thích A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ ra nghĩ ý ông nghĩ sao? Tại sao Đức Phật kia có tên là A Di Đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu suốt mười phương cõi nước, không bị chướng ngại, cho nên có tên là A Di Đà. Mới vừa rồi mới kinh mới giảng xong cái phần chánh với y báo. Bây giờ nói về cái phần chánh báo, cái phần chánh báo. Chánh báo vừa nói vừa chủ vừa bạn luôn. Tại sao mình niệm cái danh hiệu ngài A Di Đà? Tại sao mình niệm cái hồng danh của Phật? Cái hồng danh của ngài là tượng trưng cho cái trí huệ vô tận, tượng trưng như trí huệ. Tên của Phật là tượng trưng như trí huệ. Cái A Di Đà là tiếng Phạn, có thể dịch ra là vô lượng. Ngài Đức Phật Thích Ca dùng cái tên của A Di Đà để mà biểu tượng cho cái vô lượng không gian. Không gian là bằng cách ánh sáng, cái màu sáng, ánh sáng nó đi khắp hết tất cả không gian. Và nó cũng cái tên A Di Đà cũng là biểu tượng cho cái vô lượng thời gian. Thời gian này là nói về cái thọ mạng của ngài A Di Đà Phật. Nó kéo dài qua cái tam thế luôn. Cái quang á, nó tượng trưng cho cái tịnh và mặc dù nó tịnh nhưng đều nó lúc nào nó cũng sáng chiếu hết và nó thường tùy duyên. Gọi là cái quang có nghĩa là không có cái cử động. Thành cái quang á, quang này nó thường chiếu nhưng đều nó không nó tịnh là không, nó không có đụng đậy, nó tùy duyên nên nó không có đổi. Tại sao mà nói là quang nó tịnh có nghĩa là không có đụng đậy? Thì có người nói không đụng đậy tại vì theo cái thuyết của ông Einstein thì ông nói là khi mà cái gì mà tới cái tốc độ của ánh sáng thì nó ngừng lại, nó không có đụng đậy nữa. Tôi nói cái đó là về cái phương diện khoa học thôi. Thiệt ra trong này là cái này là về cái phương diện Phật giáo. Trong Phật giáo thì quý vị tâm quý vị thanh tịnh, xong quý vị không còn tư tưởng nữa, thì lúc đó quý vị sẽ phát quang. Thành ra cái phần này là phần giảng cho biết rằng là cái tâm của vị A Di Đà Phật này nó không có đụng đậy, nó thanh tịnh đến cái độ nó phát quang, cái ánh sáng nó mạnh đến độ mà nó phát chiếu hết khắp tất cả cái pháp giới này luôn. Phần thứ nhì là tùy duyên bất biến, nghĩa là sao? Tùy duyên bất biến có nghĩa là gì? Duyên có nghĩa là ngoại duyên. Tùy duyên có nghĩa là mình phản ứng lại với cái ngoại duyên. Thành ra mặc dù cái bên ngoài á nó như những cái sóng biển vậy, nó cứ tới, nó dồn dập nó tới mình, nó tấp vào bờ, nhưng mà mình hoàn toàn mình bất biến, mình không thay đổi. Nói cách khác là khi quý vị tiếp xúc với cái ngoại cảnh đó, cái ngoại cảnh đó, nó không có làm dao động quý vị, nó làm không làm quý vị mất cái thanh tịnh. Làm sao vậy được? Nói cái vị hồi nãy tôi mới nói là cho một cái ví dụ là giống như những cái làn sóng đó, nó tới tấp vào cái bờ. Thì những cái làn sóng tới tấp vào bờ như vậy, trước sau nó sẽ làm nó sẽ ảnh hưởng tới mình, nó sẽ làm mình mòn, hao mòn. Làm sao không hao mòn được? Nói cách khác là có nghĩa cái thể của chúng ta, của cái vị này, của cái vị Phật này là những cái làn sóng nó tới tấp vào, nó không cách nào nó hủy hoại được cái thể của cái vị Phật này. Cái thể đó là cái gì? Thành ra cái thể này mà nó vô địch, nó không thể bị hủy hoại được, là tại cái thể gọi là thể kim cang. Thể chất của nó gọi là kim cang. Kim cang là một cái loại thể chất mà nó cứng nhất trong cái vũ trụ này, nó không có cái nào nó cứng hơn cái này được hết. Có những cái vị Bồ Tát với vị Phật mới có được cái thể này thôi. Những cái vị mà thấp hơn á, người ta không có được cái thể này. Cái câu hỏi là cái này có liên quan gì tới cái thức? Thì tôi nói nó thiệt sự khó giảng về cái thức lắm, nó không có liên hệ mật thiết lắm. Cái này thiệt sự là cái kim cang này quý vị có thể luyện được khi mà quý vị đạt tới cái không. Cái không này không phải cái không của cái ngã. Cái không của ngã là cái không của vị A-la-hán với vị Bích Chi Phật thôi. Còn cái không này là gọi là chiếc chân không. Cái chân không thì lúc đó nó mới gọi cái thể nó mới thành kim cang được. Tại sao nói cái thọ mạng chiếu mà nó tịch tạm biệt như vậy? Cái thọ mạng là nó nói về cái thọ mạng của cái vị Phật A Di Đà này, nó nói về cái hóa thân. Hóa thân này nó xảy ra, nó biến ra tại vì Đức Phật á, từ cái pháp thân á, nó bất biến của pháp thân ngài dùng cái huệ của ngài chiếu, quán chiếu. Ngài mới quyết định á, mới hóa một cái hóa thân tên là A Di Đà Phật để ra để mà độ chúng sanh. Tức là cái đó thành cái hóa thân. Cái hóa thân của người nó có bắt đầu, có sử, có khởi, có thủy, cũng có chung. Có nghĩa là có bắt đầu, vô hết nữa. Bắt đầu bằng cách là thành một cái vị Phật. Mà khi mà công việc mà ngài làm xong rồi, là công việc ngài xong rồi, tức đó cái thọ mạng ngài sẽ hết. Thật dù cái tên A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ, thiệt ra cái thọ mạng nó có cái chung, nó có cái kết cuộc. Một ngày nào đó nó sẽ hết. Lúc nó hết á, tức có nghĩa là cái công việc ngài đã xong rồi. Thì lúc mà công việc ngài xong rồi á, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ nối ngôi và thành một vị Phật, thành một vị Phật tên khác, rồi đổi cái quốc độ cực lạc này thành cái tên cái quốc độ khác, thành cái pháp mà vãng sanh. Quý vị biết ngày hôm nay đó, vãng sanh tên phương cực lạc đó là chỉ cái pháp của ngài A Di Đà thôi, đặc biệt của ngài A Di Đà thôi, để tạo ra để giúp cho chúng ta vãng sanh thôi. Cái phần này quan trọng lắm, tại vì như vậy nè, là phải nhớ rằng cái ngài A Di Đà Phật này là có cái pháp vãng sanh, chỉ cần niệm danh hiệu của ngài 10 lần nhất tâm bất loạn thì ngài sẽ tới đón về quả cực lạc của ngài. Nhưng đều nếu cái vị mà chậm quá, những cái vị cứ lo đi vui chơi thôi mà quá cái kéo dài quá hơn cái thọ mạng của ngài A Di Đà Phật, lúc mà ngài cái thọ mạng ngài mà hết rồi, thì cái pháp mà niệm 10 hồng danh của ngài 10 lần đó, niệm 10 lần đó không được vãng sanh nữa, tại nó hết rồi.
Vậy thì cái thọ mạng
là bị đuổi ra. Tại cái chuyện đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị là tôi muốn trả lời câu hỏi thứ nhì trước. Thứ nhất á, tôi nhấn mạnh quý vị rằng á, vãng sanh đi đừng có lo gì hết á, đừng có sợ gì hết á. Đừng có đồn với nhau là Tây Phương Cực Lạc á, nó bữa nào sanh nó biến mất là ráng mà chịu. Nói, tôi cam đoan quý vị á, là khi quý vị vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc á, là không gì mà lo nữa hết á. Đừng có lo gì nữa hết á. Thành ra tôi nhắc quý vị lúc mà đổi cái thế giới đó nó xảy ra một cách tự nhiên, mình không biết luôn nữa, không cần biết luôn nữa. Mình không cần phải dọn nhà, đừng có lo gì hết, không cần phải lo dọn nhà luôn nữa. Tại vì khi mà thế giới mà cực lạc nó hết á, thì sẽ có thế giới khác là thế giới của ngài ai ngài Quan Âm đó. Thì hai thế giới nó gọi như là nhập thành một, thành mình không cần dọn nhà, ở tiếp tục ở đó.
Dạ. Yeah.
Hả? Tôi mới chạy ra không có kinh này. Yên tâm chưa? Đừng có sợ gì hết á. Sau này mình tới được cái tình độ rồi, một cái quả tình độ rồi, khi cái quả đó nó hết rồi thì mình sẽ dời qua cái quả tình độ khác, nó không khác gì đối với mình hết. Cái tình độ nó không phải thường. Tình độ chỉ là một cái phương tiện để ngài A Di Đà Phật đó, tạo ra để mà hóa độ chúng sanh thôi. Khi mà công việc ngài xong rồi, ngài sẽ thả tình độ đó, ngài bỏ ngài đi. Cái tình độ đó nó sẽ không cần thiết nữa. Cũng giống như cái quả bất tình nó cũng vậy. Tình độ bất tình nó cũng có, nó có thành, nó có trụ, nó có hoại và nó có không. Nó có bắt đầu, nó có thủy, nó cũng có chung nữa. Tại khi mà vị Phật mà xài cái giống như mình cái chùa mình cũng vậy. Cái chùa mình mở cái đầu cái chùa, mở cái chùa ra để mình hoằng pháp, mình huấn luyện cho người người tại gia, người xuất gia. Làm xong rồi rồi thì cái chùa nó sẽ biến mất. Nó sẽ tiêu luôn nữa. Hả? Cái đó chỉ là một cái tướng thôi, cái pháp tướng thôi, chứ không phải nó thường trụ. Tôi chưa đọc sách nào nói về cái này, tôi mới chế đó thôi, tôi nói rõ ràng như vậy. Câu hỏi là cái trình độ cái Tây Phương Cực Lạc nó ở đâu? Nó thiệt sự có hay không có? Nó có chứ, có những đất nó có thật sự nó có, nó có, mình có thể thấy được, mình có ở được cái chỗ như quả đất vậy. Thì để quả vàng như quả đất thì nó ở đâu? Thì tôi nói cái đó là trong cái kinh Hoa Nghiêm á, diễn mô tả rất rõ ràng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói mà bị tôi quên cái tên rồi, trong cái Hoa Tạng Chủng Tử Biển Hải gì đó, tên nó dài dễ sợ lắm. Là nó có một cái thế giới, rất nhiều thế giới. Thì cái thế giới quả ta bà mình á, là cái tầng thế giới của thứ 13 ở trong đó. Rồi từ bên phía tây của cái tầng đó, đó là cái Tây Phương Cực Lạc, cách đó 1 tỷ cái thế giới khác nhau. Thế giới nó thật đó nha, tại vì mỗi cái tinh tú trên trời mình thấy ban đêm, mình nhìn buổi tối mình nhìn lên mặt trời thấy cái ánh sáng mấy ngôi sao đó là một cái ngôi sao, là một cái thế giới. Thành ra mình cứ về phía tây, cứ mỗi cái 10 tỷ cái thế giới nó sẽ tới cái thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Hơn nữa cái thọ mạng á, nó chỉ tùy cái duyên thôi mà nó bất biến. Nghĩa là sao? Cái thọ mạng á, có nghĩa là cái thọ mạng nó nói về cái thọ mạng của cái hóa thân, của cái ứng thân thôi. Tức là hiện ra làm cái hiện tướng là có một cái thọ mạng. Nhưng thiệt ra cái thể của cái nó là cái pháp thân, nó bất biến, không có thay đổi, hoàn toàn không thay đổi. Nghe thắc mắc gì không? Câu hỏi là ngài Di Đà đang có giống như Đức Phật Thích Ca giải pháp luôn đó. À, bây giờ đang giải pháp ở bên quả Tây Phương Cực Lạc, đang ngồi đang giảng pháp bây giờ đó. Thành ra cái lời qua bên kia là bây giờ mình qua bên kia là được ngài Đức Phật A Di Đà dạy chứ chúng ta. Cho đến khi ngài dạy xong rồi, ngài xong việc rồi ngài mới bỏ đi. Nói chuyện về chuyện khoa học một tí thì ông nói là ông nói đại khái khoa học có nhiều cái lý thuyết khoa học mà nó bây giờ nó giống như Phật giáo. Tôi nói cái khoa học đó, là cái hiểu biết nó có hạn chế. Muốn hiểu cái giáo cái pháp giới mình đó, là cái nó vô tận, mà dùng cái một cái óc mà nó có giới hạn mà đi hiểu cái vô tận là làm đâu có được. Thì trong cái quang thì nó có cái tình, trong cái tình cũng có quang nữa. Vì nói về tại đạt hai là được rồi. Thành ra cái không gian với thời gian đó, nó liên hệ với nhau mật thiết, nó chặt chẽ, giống như một cái pháp giới mình đó, nó cùng một cái thể. Cái bổn giác lý tính, nó là từ Đức Phật A Di Đà là cái bổn giác của lý tính. Có nghĩa là sao? Cái này nó hơi khó hiểu một tí, để thôi cố gắng bỏ thời giờ ra để giảng cho quý vị biết, để mà quý vị biết những cái danh từ nó quan trọng. Cái ngài A Di Đà Phật á là một cái ngài tượng trưng cho ngài thiệt sự, ngài là cái bổn giác. Có nghĩa là sao? Mình có sẵn cái giác ngộ đó, ngài cái giác ngộ của vị Phật đó mình có sẵn rồi, trong cái bản tính của mình, trong cái Phật tính của mình rồi. Nói cách khác, ngài A Di Đà Phật đó với mình nó không khác nhau gì hết. Nói cách khác, tức vị A Di Đà Phật này với là cái bổn giác của mình á, thể tính của mình nó có sẵn cái bổn giác, nó có sẵn cái giác ngộ đó rồi á, mình có sẵn trong nó rồi đó, nó giống với ngài vị A Di Đà Phật, nó không khác gì hết. Tôi nói cái khác, cái vì mà cái bổn giác tính này, lý tính này, tôi nói về là cái giác ngộ, là mình có sẵn cái giác ngộ của vị Phật rồi, trong người mình rồi, mình không khác gì cái vị giác ngộ mình ngoài cái vị ngoài A Di Đà Phật đó. Đối với mình á, cái giác ngộ của ngài đó với giác ngộ của mình á, nó cùng là một thể, nó không khác gì hết. Mình có sẵn nó luôn nữa rồi. Nghe được chưa? Thành ra cái Phật giáo mình là cái tôn giáo duy nhất mà nói cho quý vị biết rằng là cái mình có Phật tánh. Có nghĩa là sao? Là mình có sẵn cái Phật tánh rồi. Mình với Phật không khác nhau gì hết, hoàn toàn không khác gì hết. Mới gọi là bổn giác. Là vì vậy đó, cái căn bản mình là giác ngộ. Thì nói cái khác là khi mình nói bổn giác á, bổn giác lý tính á, có nghĩa là sao? Mình nói cách khác, nói là mình á, bổn tính của mình á là giác ngộ, không phải là vô minh. Rồi cái tâm mà có thể niệm Phật được á, gọi là thị giác. Có nghĩa là sao? Thành ra cái thị giác có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị có thể niệm Phật rồi, và bắt đầu lúc đang niệm Phật như vậy thì cái giác, cái trí huệ quý vị nó mở ra, nó khai ra, thành quý vị bắt đầu có thể dùng lại cái trí huệ của giác ngộ mình rồi, thành bắt đầu mình có lại cái giác ngộ rồi, mình bắt đầu mình có trí huệ rồi. Rồi cái phải nói cho rõ ràng, ông ước ông hỏi, ông nói cho nhắc lại cho tôi biết đó, là cái tâm mà mình niệm Phật đấy, có phải cái tâm cái thị giác này không? Không có đâu, cái tâm quý vị đang niệm Phật bây giờ đó, cái tâm mà ông ước đang dùng niệm Phật bây giờ đó, trước là mấy năm trời đó, chứ không phải là cái thị giác. Cái tâm mà quý vị đang niệm Phật bây giờ ngày hôm nay đó, chứ không phải là thị giác. Tâm quý vị dùng để niệm Phật năm sau nữa cũng chưa phải là thị giác. Nói cho rõ ràng như vậy. Tại vì tôi muốn quý vị hiểu lầm tôi là tôi lừa bịp quý vị. Quý vị, cái thị giác này có nghĩa rằng á, là quý vị niệm Phật, dùng cái niệm Phật đó, biết cái pháp môn, dùng cái pháp môn niệm Phật đó, tới cái trình độ quý vị bắt đầu giác ngộ, khai huệ. Cái huệ thực sự nó khai ra. Bây giờ chưa tới đâu. Như là lúc bắt đầu cái thấy được, cái mở cái huệ được rồi mới gọi là thị giác. Cho bây giờ cái trình độ chúng ta chưa phải là thị giác, đừng có đi ra mà đi bán quảng cáo quá là mình sẽ mất tiếng đó. Cái mà bên Phật giáo có cái quan điểm là năng sở đó, nó rất quan trọng. Năng có nghĩa là có cái khả năng có thể làm được, có nghĩa là cái mình đó, cái ngã của mình đó, cá nhân của mình gọi là năng. Sở là cái đối tượng của mình. Cái quan niệm năng với sở nó quan trọng. Bên Phật giáo năng với sở là cái nó quan trọng. Thì tôi muốn nói ra để cho mình giảng cho cái người ngoại quốc ta biết được. Thành cái sở này là cái tên của ngài A Di Đà là nó chỉ về cái bổn giác. Thành cái thị giác đó nó bất ly cái bổn giác, mà bổn giác nó bất ly thị giác. Cái bổn giác với thị giác á nó bất nhị, cũng giống như chúng sanh với Phật là bất nhị. Nói cho rõ ràng, cái thị giác với là bổn giác nó bất nhị, chúng sanh với Phật là bất nhị. Cái bất nhị là gì vậy quý sư cô, quý vị? Không có hai nghĩa là sao?
Không có thể tận thân tình.
Bất nhị có nghĩa là sao? Nó có một thôi. Một gì? Một cái thể tánh thôi. Thể tánh là gì? Nó giống nhau, nó không khác nhau gì hết. Cái tướng thì nó khác, nhưng cái thể tánh là nó giống một. Bất nhị nghĩa là sao? Cái này quan trọng lắm, cái qua khái niệm quan trọng. Bất nhị này thiệt ra nó là chân không, để mình khoan nói chân không, là tại vì cái vị không ai biết chân không là gì hết, là tôi không thèm nói chuyện chân không là cái gì. Mình nói chuyện cái thể thôi. Cái quan niệm khái niệm rất quan trọng. Cái thể nó tại vì cái thể này á là cái mình có chung hết. Có nghĩa là sư cô ni sư bà Như Hương này á với Đức Phật A Di Đà nó cùng một thể, không khác gì nhau hết á. Giống như sư bà, cái thể của sư bà này giống với cái thể của đứa con nít đó, thằng nhóc đó, nó giống nhau. Cũng cùng một thể với con quỷ, không khác gì hết. Cái đó rất quan trọng. Thành nó ngoài là nó gọi là bất nhị, có nghĩa là một thôi, không có là hai. Bất nhị có nghĩa là sao? Bất nhị có nghĩa là không còn cái phân biệt nữa. Nó không cách nào phân biệt được hết. Khi mình lúc mình giảng pháp á, trong cái thời buổi này á, thời buổi mà pháp này nó quan trọng lắm, nhất mình đem cái pháp này giảng cho cái phía cái người mấy cái văn hóa khác á, người Âu Châu chẳng hạn, hay là cái văn hóa người Âu Châu á, thì mình phải giảng theo cái sự hiểu biết của họ. Hiểu biết của họ, họ dựa trên nhiều, họ dùng cái danh từ khác nhau. Có những người giảng những cái danh từ là năng sở này nọ, trong quan niệm giống như Phật giáo mình. Thành phải giảng theo cái trình độ họ, theo cái quan niệm họ để họ hiểu hơn một tí. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh rằng mình giảng như vậy để khuyến khích người ta tìm hiểu thôi. Chứ còn cái mục tiêu của bên Phật giáo mình là không phải hiểu. Cái Phật giáo mình á, mình tu là để mình chứng, nhưng mà để mình hiểu. Cái hiểu nó hoàn toàn nó không quan trọng đối với Phật giáo mình. Với cái thế gian pháp, cái hiểu nó quan trọng, tại vì thế gian pháp cái hiểu nó giúp cho cái cô hành đàn làm nhiều tiền hơn. Đối với Phật giáo mình cái hiểu đó công nhận nó quan trọng, tại vì nó nhờ cô làm nhiều tiền, cô mới đem tới tiền cô cúng, cô mua chùa cho mình đó. Đó là cái nó quan trọng đối với mình như chừng đó thôi. Ngoài khi sau mình cô mua cái chùa xong rồi, đối với mình nó không còn quan trọng nữa. Mình bắt tranh bỏ như vậy luôn đó. Tại sao như vậy? Thằng thật mà nói như vậy, tại vì cái đó, cái dùng nó chỉ chừng nó thôi à, chứ không thể hơn được nữa. Mình không thể nói, mình không cần nó nghe. Nó thật thành mình nói, mình không cần nó, không có cái chuồng sao mình ngồi mình tu được. Thành có phải có sự trung dung ở trong, Phật giáo có trung dung ở trong, hiểu không? Thành đấy, cái Phật giáo là mình muốn giảng cho chúng sanh hiểu để mà đắc. Chúng phải hiểu để mà bị kẹt. Cái hiểu của thế gian là hiểu mà bị kẹt. Cái hiểu của Phật giáo này nó là hiểu để mà thoát. Nhu cầu khác nhau, phải muốn đồ cho một cái loại chúng sanh khác nhau. Tại vì cái chúng sanh nó có cái duyên với cái Phật độ kia hơn, phải tạo cái pháp ra để độ những loại chúng sanh đó. Còn cái loài mà vãng sanh này của mình á, cái vãng sanh của Tây Phương Cực Lạc là tại vì cái pháp đó nó tạo ra để giúp những người như Jasmine á, ham vui. Nói không nghe lời, thành Đức A Di Phật này, A Di Đà Phật này biết như vậy. Ngài phải chế cái pháp này, cái pháp cực Tây Phương Cực Lạc á, để để sẵn đó. Chừng nào mà cô chắc cô vui chơi xong rồi đủ rồi ấy, là cô mới chịu tới đó. Cái pháp nó như vậy đó. Tại vì cái phước là phước của cổ, là cô đã trồng cái phước đó với Phật A Di Đà từ lâu rồi. Phật mới tạo cái pháp ra để đổ cho cổ. Tại vì cách đây mà hai tháng rồi mà cô trước khi cô tới cô đâu có tin tịnh độ đâu. Vì cô tin rồi, đó cái phước của cổ đó. Phải không Giác? Giờ tin chưa? Vẫn chưa tin như thường. Thì nó hơi sớm. Thành mỗi cái Phật độ đó để cho độ cái người mà có phước với Phật, đã trồng những phước của Phật rồi. Cái chuyện tôi muốn nhắc nữa là cái ngài A Di Đà Phật, ngài rất là từ bi, ngài biết rằng chúng ta rất là cứng đầu, nói không có tin, rất là đa nghi, nói không tin đâu. Bây giờ mình chỉ tin cái gì mình thấy trước mắt mình thôi, phải không? Cái gì có lời trước mắt mình mới tin mình thôi, cái gì mà có sướng trước mắt mình mới tin thôi. Cái còn á, ngài A Di Đà mới tạo ra cái thế giới cực lạc đó để mà qua bên kia, cái gì qua bên kia nó sướng không thể tưởng được. Cái sung sướng, cái mà lạc đó, nó không thể nào diễn tả được hết. Ông hỏi là tôi muốn trở về là được. Nói trở về đây làm gì? Trở về để cứu người ta. Nói cứu ai? Nói cứu những người khác. Cứu hạn như tôi hỏi như trở về lúc mà cứu người ta muốn cứu ai? Nói cha trở lại lúc mình trở về đây là cha mẹ nó họ đi rồi sao? Hoặc là bạn bè mình đi rồi sao? Chắc gì còn ở đây mà đòi cứu họ. Anh cứ nói trả lời từ từ sẽ hiểu, nhưng xong mới giúp người ta, không cần phải trả lời ngày hôm nay. Sao cô? Đúng, cái nguyện vọng Phật là vậy. Là Phật giúp cho mình sẽ đủ sức để mình tự giúp thôi. Bây giờ mình chưa đủ sức tự giúp lấy. Mà đủ sức mình tự giúp rồi, lúc mình làm chuyện đó, rồi chuyện cái gì đó, lúc mình có cái sức mình giúp người ta rồi, nó có thể trở lại nó có lý hơn. Còn đừng hỏi, nếu như có một hỏi khác, hỏi xin phép hỏi thầy để cho nó rõ ràng. Lời tương hợp, nếu mà đem hết tất cả những người đi, người tốt ở đây đi hết á, thì còn mấy người xấu thôi, cái thế giới này nó thành tồi tệ thì sao? Tôi nói đáng khiếp. Người xứng đáng đi mới được đi, chứ tưởng dễ đi hả? Người đáng khiếp mà ở lại chứ có tưởng chuyện chơi hả? Tôi có đùa đâu, ở lại là đáng mà khiếp, đâu có dễ chứ. Đáng khiếp. Tôi không có thương hại gì mấy người ở lại hết. Tôi hoàn toàn không có thương hại, không có cảm tình gì hết. Thầy mô phạm cho nào? Tôi nói ta đem cái pháp tới để mà gửi đi, mà không lo đi, mà cứ lo làm chuyện tầm bậy tầm bạ, không có đáng kiếp, sao mà mình thương hại nó làm cái gì? Phần thứ nhì giảng cái câu hỏi, tôi trả lời câu thứ nhì trước, xong sẽ trả lời câu thứ nhất hồi nãy nói. Câu thứ nhì hỏi là tại sao khi mà ngài A Di Đà Phật mà làm việc xong rồi thì ngài Quan Âm sẽ nối vị tiếp cái vị làm việc tiếp cho ngài A Di Đà Phật. Tôi nói đó tại vì cái nguyện của ngài A Di ngài Quan Âm từ lâu rồi. Ngài có cái nguyện ngài sẽ giúp cho ngài A Di Đà Phật. Thì tôi qua cái đó giống như cái lòng trung thành của ngài Quan Âm vậy đó. Là ngài Quan Âm rất trung thành với Phật A Di Đà. Ngài nguyện để giúp ngài Đức Phật A Di Đà làm việc trong lúc Đức Phật A Di Đà còn sống. Rồi khi mà Đức Phật A Di Đà làm việc sống rồi, ngài vẫn tiếp tục giúp cái việc của Phật A Di Đà, tiếp tục làm cái công việc đó. Cái đó là cái lòng trung thành nó cực kỳ đẹp. Tôi nghĩ cho coi. đi trả ơn cho thầy của mình, dễ sợ như vậy đó. Cái lòng trung thành kinh hoàng như vậy luôn, thành tôi thấy nó đẹp dễ sợ. Không phải một người nữa, rồi xong cái người thứ nhì, người đại thế chí cũng tới tiếp tục, cũng làm tiếp tục theo ngài Quan Âm nữa, là tôi đợi cho ngài Quan Âm làm xong rồi tôi lúc tiếp tục ngài Quan Âm làm xong rồi tôi giúp ngài, vừa ngài A Di Đà vừa ngài Quan Âm luôn nữa. Cái lòng người ta như vậy nó hay dễ sợ luôn, thấy nó đẹp không người tưởng đó. Chuyện hồi nãy con nói hỏi là sư cô Như Hương, cô nói là tại sao thầy nói thầy có vẻ ác quá, thầy nói mà thầy nói là người ta mà cái xứ nào nó nát bét mà mình giúp người ta như vậy thầy thiếu cái lòng đại bi. Tôi nói tôi không có đại bi gì hết đó. Hoàn toàn cô nói đúng, tôi hoàn toàn không có tin cái đại bi cái chuyện đó. Tôi tin là nếu như mà xứng đáng mới giúp, còn không xứng đáng không cần giúp, mới đó mới gọi là đại bi. Đúng. Nó chỉ trái với Hoài Bảo với cái vị Thích Ca, mà vị Thích Ca mà bên Nguyên Thủy thôi, còn vị Thích Ca mà bên đại thừa không có trái gì hết đó. Đương nhiên đại thừa nó khác tiểu thừa nhiều lắm, tại vì trong cái đại thừa là nhiều khi mình từ bi bằng cách mình ác, còn cái từ bi của cô bên Nguyên Thủy là chỉ có từ bi không có cái ác ở trong đó. Cái đại thừa bên Nguyên Thủy bên đại cái đại bi trong cái đại thừa nó có ác ở trong á. Ngồi suy nghĩ tội đó, cứ ngồi bò đâu. Ủa sao thầy giảng không có thầy giảng, sao không có sách nào nói cái này hết, sao nó kỳ dữ vậy. Cái bên đại thừa mà hồi nãy tôi dùng cái ví dụ cái người học trò tôi vậy, như khi dạy con cũng vậy. Là mình dạy con đó, nhiều khi mình phải cho nó khổ, đầy với nó, cho nó khổ. Nó ước rồi, tôi thích cái này lắm. Nhiều khi mình dạy con, mình phải cho nó khổ. Trong cái khổ đó, mình mới dạy nó được. Mình thương mới cho nó cái khổ. Thì thiệt ra lý do mà bên Nguyên Thủy mà không dám cho nó khổ đâu. Tại vì bên Nguyên Thủy yếu. Tại vì thấy nó khổ quá mình chịu không nổi. Còn bên đại thừa thấy nó khổ quá mình chịu không nổi, mình phải chịu luôn nữa. Chứ thấy nó khổ mà không để cho nó khổ đâu có được.
Thấy khổ mà không để mình chịu không được, đó là cái ích kỷ. Thành ra vì vậy mình mới thương, còn mình thương mà mình không chịu được, cái đó là cái ích kỷ. Chứ không phải là
tôi nói cái này mấy tuần ông chưa hiểu, bây giờ ông nói trong cái like đó mình có thấy cái gọi yếu đó, cái đó là thiệt là thế ích kỷ, là mình chịu không nổi, mình chịu không nổi, mình phải bỏ cuộc. Chứ còn mình giờ mình chịu không nổi, thằng cháu mình nó khổ, mình cái ruột mình nó đứt từng đoạn như mình ngồi mình chịu như thường, cái đó mới gọi là đại bi. Phải cho nó khổ dài nó mới được. Hai cái khác nhau, khoa hay không nữa. Tôi muốn nói không với quý vị, là quý vị cái chữ không, quý vị xài nó tầm bậy lắm. Tôi không thích xài chữ không. Tôi vì xài chưa hiểu chữ không, tại tôi muốn nói chuyện không với quý vị. Tôi không thèm nói chuyện không với quý vị. Cái khổ nó mới thức tỉnh cho nó. Nó không khổ nó không thức tỉnh được. Phải để cho nó Justin khổ. Nó khổ nên nó từng cực cùng rồi nó nói nó mới nghe.
Nhưng mà thưa thầy, nếu mà trong thời gian nó khổ như vậy, mà thời gian cái chuyện nó vô thừa, mà nó có chuyện gì mà thấy mình sắp khó lòng,
đáng kiếp. Tại mình nói không được, nó không nghe. Đó là cái nghiệp của nó, mình chịu thôi. Không thì lúc đó mình chỉ do lấy cách duy nhất mình còn lại, mình trồng cái phước cho nó thôi. Chừng nào phước nó chín là nó được gỡ thôi, mình còn cái dây nhờ với nó. thành minh trước mình đang khổ mà nói nó nghe, nói bà nghe, mình trồng cái phước cho bà để chừng nào mà lúc mà cái phước nó chín thì bà mới thoát được. Bây giờ cái bản tính của cái quả báo á, nó đang làm cho bà khổ. Dạ, nghe hiểu không? Mình chịu thôi. Tại nó tiền duyên tới nó làm khổ. Mình bị phiền não, đang khổ sở, đang lo chuyện trên trời dưới đất không à. Không thấy được cái đại sự. Thành mình chịu thôi. Cái nghiệp ta đang qua cái quả đó. Thành mình cách duy nhất mình đó là mình trồng phước cho người ta để được giải thoát, đó là quan trọng nhất. Rồi mình mới được mình trồng cái giúp người ta để gỡ cái nghiệp người ta đang chịu bây giờ, chỉ chừng đó thôi. Nó hết sức mình rồi. Nhiều khi Đức Phật phải chấp nhận để cho chúng ta khổ. Phật đâu có giúp mình được đâu, mình đang khổ, Phật đâu có giúp mình được đâu. Quý vị nhìn qua đừng có nhìn xa, nhìn cái cá nhân mình đang khổ, Phật đâu có giúp được đâu. Phải không ước? Phật biết mình đang khổ mà chịu thôi, đâu có làm gì được đâu. Mình đang chịu cái khổ mình mà. Chứ đâu, nếu như mà Phật mà giúp được thì đâu có chiến tranh rồi. Nếu mà Phật mà giúp được đâu còn địa ngục làm cái gì, đúng không? Đâu phải Phật ác đâu. Phật có hơi ác một tí, thiệt sự Phật hơi ác thiệt. Nhưng điều thiệt ra nếu mà có giúp được, đã giúp được rồi. Người ta không có đủ phước để mà được giúp. Phải hiểu như vậy. Cái phước chưa đủ để mà thoát cái khổ. Đừng có trách Phật Bồ Tát, đừng có trách cái pháp. Trách là tại vì người ta chưa đủ phước. Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng. Nhân duyên gọi là cái phước nó chín đó. Nhân duyên, ý nghĩa của nhân duyên vậy nó gọi, chứ không phải là cái nhân duyên nó hồi hợp đầu. Nhân duyên này tôi nói thẳng chứ vì nhân duyên là cái phước nó đang chín. Làm sao không có nhân duyên được? Có chứ. Nhưng được cái khổ nhân duyên chưa chín thì phải Phật phải đợi lần sau nữa thôi. Chịu thôi. Ta phải lo trồng. Phải lo trồng, trồng hoài cho người ta đủ cái chủng tử đó. Nó càng nhiều nó càng chín càng sớm. Phải hiểu như vậy. Giống như ni sư Như Hương vậy, nói đâu có nghe đâu. Hoặc là thầy Vĩnh Hóa nói đâu có nghe đâu. Nhất định tới chui đầu ở chỗ này để mà khổ cho với nhau. Phật cũng chịu. Thôi kệ cho nó khổ với nhau. Nói ăn chi mất công chạy nước miếng đó, nhìn mà gì đó, tốn nước bọt của mình. Vì tôi sao? Tôi ở đây gần 60 năm rồi. Tôi đâu có nghe đâu. Phật có nói mày về Tây Phương Cực Lạc không? Về Tây Phương Cực Lạc hay con? Không. Con bận. Con về Tây Phương Cực Lạc sướng lắm con. Không. Phật nói đáng mà kịp. Phải mình có thiệt như vậy tôi thơm chừng nào. Xin lỗi quý vị đã mỗi lần dạo này người ta hỏi nhiều, thành ra mình cứ trả lời nhiều. Chắc là cô Phước Từ nói đúng, bữa nào đi San Jose nó hỏi chắc là mình ở đó tới 6-7 tối, không cách nào 5 giờ mà xong hết. Đều không sao.